Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương mục Pháp Âm của website phatpháp.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Tâm Hạnh Người Tu phần 2 do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có nhiều phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lúc đầu mình tu mình cực khổ, tại sao biết không? Mình châu mà thường thường có nghe mà rồi là lúc đó mình sẽ có về ngồi trên cái châu mà còn sáng. Tôi thì hiểu biết không? Như vậy thì khi mà mình chăn con châu mình sẽ làm gì? Phải có phương pháp, phải có phương pháp để chăn châu. Cho nên Đức Phật dạy, chư tổ cũng dạy là mới đầu mình, con trâu mình bỏ nhà đi, cái tâm mình phải đi cái kêu nó có nhà đó. Ở nhà đó là gì? Ở nhà đó là mình trở về con người. Có nhiều khi mình sống cả ngày cứ kiểm lại những mình sống cho ai không, mình phiền cái người này, người mình kia, mình có chuyện này chuyện kia, mà đích thân của mình chứ không. Cho nên có bà có làm bài thơ, có bà có nói nhiều khi đêm khuya nhắn ta thường thấy tự họ đã làm gì, đã học hỏi được gì chưa? Phải không? Mình có hỏi được không? Đêm thanh vắng ta thường thấy tự họ đã làm gì, học hỏi được gì chưa? Thì đó là phải khám phá. À, thì ra ta tận hơn chung, chung một kiếp trò đùa trong Phật học. Đó, đêm thanh vắng đây để ý nó sau một ngày mệt mỏi mình sống mình tranh giành mình hơn cuối tối về mình mệt lười mình người ra rồi mình hỏi là ủa thì hôm nay mình làm gì đó đêm thanh vắng là thường hay tự họ mà cái đêm thanh vắng này là gì cũng có tự cũng có thể là cuối cuộc đời cái lúc mà mình nằm trên giường mình sắp đi là mình hỏi là mình đã làm gì đã học hỏi được gì chưa. À, thì ra ta tận hư tìm hết mình mới phát hiện ra lâu nay mình sống mình cứ lo hơn với thua, nhưng mà cái hơn thua đó, cái thương ghét đó, nó có là cái gì để cho mình thấy không? Chẳng qua là cái việc đó đâu mình tạo ra nhiều đó là cái khó khổ vậy. Chung một kiếp trò đùa trong tâm mộng, một đời nó đã mộng rồi mà mình cứ sống chơi cái kiểu mà lang thang vô gia cư. Cho nên ngài một vị thiền sư Việt Nam là ngài Trần Nhất Tâm, ngài cũng nói cái số phận của mình là lưỡi hướng miệng ngon, tai hướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên lên là kiếp phong trần mạng, ngày hết quên xa bạn gặp được, ngày đã hết quê đã xa đi các bạn gặp rồi mà mình vẫn còn làm gì? Mình làm cái người cô thân vạn thứ, làm cái người mà xa quê xa nhà. Cho nên mình, cho nên Phật dạy tu là gì? Tu là một sự trở về. Tu là một sự trở về. Trở về cái gì? Trở về với cái con người thật của mình, trở về để nhận ra cái thật mà không cần thật sự không có khó. Nhưng mà nó là khó tại sao vậy? Tại vì có những cái mà là Phật nó ly ti, nó và mình kêu là gì, vặt vãnh, nhưng mà mình phải thiếu chăm sóc. Ví dụ như bây giờ ở trong nhà mình trồng hoa, nhiều khi mình lo mình tưới mấy cây to, luôn tưới mấy cây bé, đó mà mình không có mình quên rằng những cây bé cũng đẹp vô cùng, mà những cây bé đó nó cho mình nhiều cái hương sắc. Thành nữ ra học dạy mình là tu là mình trở về, trở về chăm sóc thân và tâm. Con người là hai phần, thân và tâm. Bây giờ tu á là kêu tu thân, tu thân là tu sao? Đâu phải là mình là trang bị cái gì là tu thân, nhưng mà mình cũng biết cái thân, bởi vì có thân giữ thân để tu mà, đó giữ thân để tu. Rồi bên cạnh ngoài cái nuôi cái thân mình phải giữ cái tâm mình. Cho nên quý vị thấy không, vô chùa chỉ cần mình mà trở về chùa thôi là mình là người nuôi thân dưỡng tâm, nuôi dưỡng mà. Ví dụ như nãy đó, quý vị ở xa mới đến tới bụng nuôi thân nhau ăn bữa cơm nuôi thân, rồi giờ lên đây mình ngồi đàm đạo với nhau dưỡng nuôi cái tâm. Cho nên chỉ cần mình để ý một chút đó, là mình vô chùa hàng ngày nuôi thân nuôi tâm đó. Cho nên đó, mình mà vô chùa đó, đừng có ngại ngùng gì hết, nói đó, ít mình ăn không ít, nhiều mình ăn nhiều, không có thì nói. Nhưng mà cứ tự nhiên mình về nhà, về chùa đến về nhà luôn có là về chùa với về nhà có mình vậy đó, phải không? Về nhà bạn đạo huynh đệ thấy mình mới tới hỏi mình gì cơm chưa, mình chưa dùng thật còn đói, mình cứ thật còn thật chưa đói rồi đó, mình muốn cái thân rồi bây giờ mình muốn công quả muốn gì cũng phải lo đủ trước cho ra chứ không. Thành thử ra là mình nghe thời pháp mình tu tập đấy, quý vị thấy không? Cho nên mỗi lần về chùa là quý vị có tu thân tu tập không? Có đó, rồi nghe pháp đây là mình tu tập rồi về nuôi, rồi bây giờ sao mình dưỡng. Dưỡng là sao? Hàng ngày mình chăm sóc nó, không phải chỉ lên nghe thời là đủ, nghe xong rồi một lát đi xuống dưới ai đụng chạm mình là mình biết dưỡng rồi, biết dưỡng cái những gì phải mình nghe không, mình tiếp nhận cái đó mình dưỡng. Giống như quý vị mà đi nghe những người ta thuyết trình cách dưỡng mình phải không, rồi bây giờ mình tiếp xúc những cái phương pháp mà mình về ứng dụng mình cách dưỡng, mình ăn uống sao, mình có uống cái nước gì, mình ăn sao, mình uống sao để mình dưỡng. Cho nên nó Phật pháp nuôi dưỡng thân tâm. Ngày hôm qua đó Pháp Hòa có nói là có trích một đoạn trong kinh Tu Bà Tát. Tu Bà Tát là một cái danh từ mà Đức Phật dùng để gọi các vị nam đệ tử, các vị tu sĩ phía nam. Bên nam đó thì Đức Phật gọi Tu Bà Tát, còn các vị bên nữ thì Phật gọi là Tu Bà Di. Nam thì gọi Tu Bà Tát, nữ thì gọi Tu Bà Di. Nhưng mà khi Phật nói là khi mà chúng ta có một cái bản kinh gọi là kinh Tu Bà Tát, không có nghĩa là Phật chỉ nói cho người nam, mà cái danh từ trong lúc này được hiểu là một bài kinh, một bài pháp Đức Phật nói cho người đệ tử tại gia. Được hiểu như vậy. Mà thường thường trong kinh đó có những chuyện Phật gọi các thầy tỳ kheo các Phật nói, nhưng không có nghĩa là chỉ để cho tỳ kheo nghe không, mà tất cả hàng đệ tử Phật dù là nam nữ, tỳ kheo thì kheo ni hay là cư sĩ nam cư sĩ nữ thì cũng đều có thể học hỏi qua các bạn Phật. Ở đây cũng vậy, một cái bài pháp mà Đức Phật giảng cho người cư sĩ tại gia, mặc dù là mình nghe cái tên lại, nhưng mà khi mình đọc thì những cái lời lẽ này cũng áp dụng cho tất cả những người con đệ tử. Và khi mình nghe đó, mình thấy cái lời nó rất là dễ hiểu, nó gần gũi, hầu như là mình nghe mỗi ngày. Nhưng mà xin thưa, những cái mà chúng ta có nghe nữa mà cứ xào đấu lại bài thì có ngày nó phải thấm, giống như đậu hũ mà quý vị cứ ướp lâu ngày thì nó phải thấm thôi, chứ còn mới được còn ăn liền lâu thấm. Phật pháp cũng vậy, nghe đi xào tới xào lui cũng như nói chuyện đó. Bởi vì sao vậy? Chúng sanh mình cũng bao nhiêu thứ bệnh đó, bao nhiêu bệnh thì Phật cũng nói như đó. Đó, cho nên nó cũng bắt đó, quý vị thấy không? Đâu có thiếu gì, vô cái này có mắt của ông như vậy là phải không? Cao đơn hoàng tán là gì, kim ngân hoa, cây xương gà, cái gì đó. Rồi hãy là tùy bệnh, nó bắt mặt, nó thấy là gan này nóng nhiều, nó phải cho cây xương gà, kim ngân hoa, hạ cô thảo để nấu nồi uống cho nó mát gan. Còn người nào mà độc, có gan không có độc thì phải cho thêm chạy cái gì nữa. Thành thử ra pháp của Phật giống như là một cái con mắt này đó. Đó, mình uống vô thì tùy bệnh mà nó dọn sạch cái thân tâm của mình. Và khi mà mình nhìn lại những cái đoạn kinh trong này thì Phật quả thật Phật muốn dạy mình đây là cái tâm hạnh của mình, cái tâm hạnh của mình cũng bởi vì á thường thường người ta hay nghĩ như vậy. Ở đời á, mình mà nhìn người ta hoài, người ta nói mình sao? Khờ dại, người ta biết. Rồi mình thấy là mình nhìn người ta hoài, người ta nói mình sẽ không biết cái gì. Thấy không? Nhưng mà ngày qua có một cái ở đời á, nó có hai cái. Nói là có những cái á, mình biết, mình còn nói. Có những cái mình không biết, mình không nói. Còn đệ tử của Phật á, là biết mà không nói. Tại sao vậy? Tại vì nói là phải đúng lúc, đúng thời. Còn mà nói càng gian đại khải không đúng lúc, đúng thời, còn phải đúng lúc. Giống như là có một vị đệ tử Phật, xin lỗi, có một vị đệ tử đến xin thầy chỉ đạo. Đến thăm thầy đó, hôm nay con có việc muốn xin thầy hỏi đạo thầy. Đạo thầy biết vị cư sĩ này, cho nên thầy dạ tôi mời đạo hữu ngồi uống trà. Thì khi mà mời như vậy thì thầy cũng rót trà. Trà là cái ly đồ mà thầy vẫn cứ nó viết cái nó rớt trà nó đổ ra bạn. Thì ông đệ tử cũng kêu người đệ tử cũng nói là thầy trà lại rồi sao thầy cứ rót ngoài vậy. Ông thầy nói là đạo hữu bây giờ cũng đầy rồi trà, thầy có rót thêm nó cũng vô. Tại vì sao thì một chút nhiều quá mà thử ra thì cứ rót thêm cũng vô. Ở đây á là tôi nghĩ như thế này, có những cái nó khó lắm, mình định nó khó, mình vừa nó khó nhưng mình là tự hỏi rồi mình làm một cái điều này nó lợi cho ai, thấy không? Tại vì sao? Tại vì khổ vừa lợi của mình, thuốc đắng nó có lợi cho mình, trung vô lời thật thì nghe nó hay trái bán, còn thuốc nó bán, thuốc nó có bán nhưng mà chịu khó uống thì nó có lợi cho mình. Cho nên là nhiều khi mình kiểm lại, mình làm những cái việc này mình dẫn người ta, mình dẫn người ta, mình chịu thua. Ví dụ vậy đi, lợi cho ai, đâu phải lợi cho Phật. Ví dụ như vợ chồng mà không nhường nhịn nhau, rồi cái đấy tôi nhìn nó quả không tới. Ví dụ vậy đó, thì thật sự ra thì cũng có lúc mình phải nói cho nó hiểu chứ, nhưng mà mình phải quán là cái lúc này có nên nói không, tại vì cái lúc một người kia đang giận thì một kia phải giữ im lặng. Cái im lặng nó không có lỗ, nó có lợi, con cái con gà không nợ mình đó. Thật sự ra nó có những chuyện mình nói mình nghe xong ép người quá đáng đó, nhưng mà thật ra đó chính là tâm của mình, đó chính là cái thầm. Đó, cái hạnh là gì? Hạnh là cái việc làm. Nhưng mà cái việc làm này nó có tư duy, nó có cái sự quán chiếu, nó có sự tu tập. Cho nên nó thường thường cái hạnh này nó liên hệ với cái đức, vừa đức hạnh. Quý vị biết rồi, ở đời mình làm gì nó cũng là hạnh hết. Nhưng mà cái hạnh đó là hạnh để làm cho người ta đau khổ, hay là cái hạnh đó làm an vui cho chính mình. Cho nên cái nguồn tâm mình suy tư như thế nào thì nó lại tỏ ra qua cái ngôn từ, qua cái hành động. Tôi hiểu ý. Cho nên tại sao khi Đức Phật Giáng sinh đó, mà Hoàng hậu Ma Gia làm chim bao thấy một con voi trắng 6.000 từ ở trên không đi xuống, đi vào trong phòng của Hoàng hậu, thấy một cái hình ảnh như vậy. Con voi là tượng trưng cho gì? Con voi là tượng trưng cho một cái loài thú mà có sức mạnh. Ở đây con voi tượng trưng cho một cái sức mạnh. Sức mạnh của gì? Sức mạnh của người tu. Cái người tu là có sức mạnh như con voi. Cái sức này là gì? Cái đạo lực, cái khả năng chịu đựng khó khăn, phải không? Chịu đựng khó khăn. Thì 6 cái gà đó là tượng trưng cho cái gì? 6 cái gà đó là tượng trưng cho luật độ của Bồ Tát. Thân thực tế thì không có voi là 6 gà ở đây, nhưng mà con voi 6 gà ở đây là tượng trưng cho 6 cái pháp tu của vị Bồ Tát. Một cái người mà có đủ cái phi thường của đạo đời trong cuộc sống đó, phải nói là phải người có sức mạnh. Bây giờ có bằng ví dụ, quý vị mở cửa tiệm tạp hóa, quý vị phải có sức nhẫn nhịn không? Có chứ. Tại vì mình làm một cửa tiệm đó, xin lỗi, giống như mình làm dâu trong họ, người ta vô người muốn như thế này, muốn như thế kia, đâu phải ai cũng đạt người ta được. Mà mình muốn có cách thì mình phải sao? À, phải dạ, phải vâng. Người ta nói, mình nghe, và thậm chí người ta phải lỗi đó phải rồi mình muốn chịu. Tại sao vậy? Vì mình muốn có cách, mình muốn mở cửa để làm ăn. Ở đây cũng vậy, mình tu hành cũng vậy. Có những cái chuyện mà mình thật sự là thấy rất khó làm, nhưng mà chúng ta làm được thì chúng ta sẽ thắng được những cái, chúng ta vượt được những cái đau khổ, cái phiền muộn trong thế gian. Cho nên Đức Phật được gọi là đấng thiền thể. Đức Phật là một người trong 10 hiệu của Phật đó, thì có một hiệu là thiền thể. Thiền thể là gì? Người khéo vượt. Đức Phật là người thiện thể là khéo vượt. Vượt cái gì? Vượt một cái khó khăn. Khó lắm mà, không phải dễ đâu. Bây giờ đừng có nói gì mà đi làm ngân hàng đó. Cũng phải nhiều lúc cũng đầy duyên chất dễ lắm. Vì những người mà sếp mình đôi khi họ làm khó mình dễ hơn. Cho mình cũng phải cảnh định để mình có được cuộc sống, việc làm. Ở đây Phật cũng dạy là những cái pháp của mình. Cho nên mỗi một lần mà mình vượt được những cái, mình thắng được cái phiền não của mình á, thì vui không? Vui lắm. Thật sự là đừng có nói chi cái chuyện gọi là khó khăn gì. Cái chuyện nhỏ này có một thấy sẽ xảy ra hàng ngày. Mình mới vừa nghe một bài pháp sư, mình bước xuống lầu thì có cái ai đó lợi nó sốc mình. Mà theo lẽ thường mình sẽ trả lời, mình dư sức để trả lời đó. Nhưng nội đều là không. Không nói đâu có nghĩa là mình không biết gì. Nhưng mà bởi vì mình biết nhưng mình không nói, phải nói ra sao? Phiền của cái nhau. Mà khi mình nhìn được cái chỗ đó, tự mình nhìn cái đi, giỏi quá. Đức Phật gọi là gì? Cái trong Đức Phật gọi là gì? Đức trong này Đức Phật gọi là hoan hỷ tự vui. Lúc mình tu hành đó, mà mình những cái nó đến mà mình vượt được, mà cứ mỗi một lần vượt là một lần mình hoan hỷ tự vui. Cứ như vậy để làm cái gì? Để làm thuốc bổ dưỡng khuyến tâm. Quý vị biết. Cho nên đó, bên này mình để là sao? Bên kia là biết tình cảm thức văn hồ sinh mệnh là trí tuệ. Bên này là đức đại hạnh phổ nhận. Mình có trí tuệ nhận xét, cho nên mình sẽ làm được những cái hạnh vượt qua của Đức Phổ Hiền. Đức Phổ Hiền cởi voi, cởi voi trắng sáng ngàn. Màu trắng là tượng trưng cái gì? Màu trắng là tượng trưng cái màu sạch nghiệp. Màu trắng là sạch nghiệp. Màu con voi là sức mạnh. Chỉ có khi nào mình có sức mạnh để mà không tạo cái nghiệp được. Còn nếu mà mình tu hành mà không có sức mạnh đó, là mình sẽ tạo nghiệp trầm trọng. Mặc dù vô chùa bỏ nhà chứ không kéo được cũng tạo nghiệp như thế. Thấy không? Còn bên kia đó là đứng bắt thù cầm cái kiếm. Cái kiếm là tượng trưng của cái kiếm chí tuệ chặt những cái phiền não. Cho nên hôm bữa Phật giảng không phải có nói cái bài ba đức. Người tu là có ba đức. Ba đức gì? Nhớ không? Đầu tiên là trí đức. Thứ hai là đoạn đức. Thứ ba là ân đức. Mình có trí tuệ nhận định, cho nên cái nào không đúng là đoạn. Đoạn là chặt. Chặt đây không có nghĩa là bà này lộn xộn, không có chặt bán được. Chặt đó là đoạn cỏ sát sanh nha. Đoạn đây là gì? Đoạn cái phiền não. Quý vị nhớ, nếu mà nói về mặt vật chất thì đôi khi chúng ta có thể tin làm đoạn. Như hôm trước và đây một vài ví dụ. Mình làm chủ, mình có cái trí tuệ nhận định đời này mình có phước mình làm chủ. Đâu? Đó là một câu trí trí thức. Rồi mình đoạn cái gì? Có những cái mình cứ như nhiên cho người làm. Họ có vô trẻ 50 phút, đừng có trừ lương rồi. Đâu? Thêm 5-3 đồng một phút lấy cái ghét. Cái ghét của người làm mà họ ghét mình rồi, mình còn bảo ơn. Họ phúc quý, đồ có khả mình còn tốt hơn nữa. Cho nên nhiều lúc mình đoạn. Đoạn trước đó là đoạn cái phiền não. Kế đến là đoạn những sự tính toán của vật chất. Để làm gì? Để thi thành cái tâm. Bụng trên mình cũng đinh hút vào khen mỗi bữa ăn của mình là tam thức ruột vị. Quý vị là bụng của con trai bưng trên đồ mình uống cho bà con trong tam thức ruột vị cúng Phật trọng tăng. Mình đưa chén cơm này lên trong này nó có chứa đủ sáu vị mặn chát chua cay ngọt bùi. Thấy không? Sáu vị đó là thực kinh của cuộc đời mình. Tự hỏi bây giờ từ rồi lúc mình chặt chỉnh mình vô đời đến giờ mặn chát chua cay ngọt bùi đến hết chưa? Đến hết rồi phải không? Đây mùi vị gì của đời mình cũng đến hết rồi. Mình đã đến được cái mùi đời như vậy thì bây giờ mình phải thi hành tam thức. Trí đức, đoạn đức, tâm đức. Đời mình đã đến hết rồi cho nên mình biết khổ cỡ nào. Cho nên mình phải đi làm cái tâm đức trong thầy tâm. Cho nên nếu mà mình mà quán chiếu những cái lời Phật dạy nghe xa đâu á, Nhưng mà nếu mình áp dụng rồi mình thấy gian nản trước mặt mình một ngày. Lúc nào mình cũng có cái phương tiện, cái hoàn cảnh để mà mình thực hiện cái chuyện trí đức đoạn nước tâm tư. Người ta chọn mình đó, trí đức đem ra đây à, mình phải nhận định cái này là cái sự thật, lập tức đoạn cái gì, đoạn cái phiền não, tha thứ cho người ta để ơn đức nó không ạ. Cho nên cái ba cái đức này là mình càng ngày mình sống. Cho nên đạo Phật là cái nói là cái đức là cái gì mà không thể chuyển ra, chỉ có cần hành sự. Cho nên gọi là đại hạnh phổ hiền, đại hạnh phổ hiền. Cái hạnh đó nó lớn lao lắm, nó tột cùng lắm, nó rộng lớn lắm, phổ là rộng lớn, không có định nghĩa, không có thể nào dùng ngôn từ để nói. Chỉ khi nào người có đại trí, đức văn thù sư phạm là văn thù sư lợi, người ta được là diệu cát tường văn sư sư, người Trung Hoa được là diệu cát tường. Cái trí đó nó duy diệu, nó an lòng. Tại sao vậy? Tại vì cái trí nó có khả năng nó giúp cho mình an định khỏi tâm và không để cho mình phiền lòng. Tâm chúng sanh phải trần trách nhiệm, mình khen Đức Phật vậy. Thân Phật thanh tịnh như lưu, trí Phật sáng ngời cũng tránh sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không tự. Thân Phật thanh tịnh tạo lưu ly, người tu của mình mà hòa lại những cái tác của Phật rồi, mình đi đứng nằm ngồi cũng tỏ ra cái đạo Phật đó. Thân Phật thanh tịnh tạo lưu ly, trí của Phật lúc nào cũng đạt ngời cũng tránh sáng. Trí bát nhã, Phật ở thế gian thường cứu khổ, chỉ cần mình luôn luôn có cái tâm Phật mình đem ứng dụng trong đời. Phật ở thế gian thường cứu khổ, mình khen Phật làm gì thôi, nhưng mà thật ra ngay bây giờ có mình cũng nhận diện ngay lên mình cũng có một cái Phật đó. Mình mà sống được những cái pháp thân rồi đó thì cái báo thân này nó cũng trong suốt như mình ứng thân, không có ngại ngùng, nhưng mà ứng thân vô quá ngại. Ở đây mỗi một lần mà mình thắng được mình không cần khoe khoang, nhưng mà tự mình vui với mình. Cho nên lúc đặt Đức Phật dạy, trong khi mà tu hành hoan hỷ tự vui, một lần nhẫn là sống yên gió lặng, không lùi một bước là nhiễm động trời cao. Trời ơi, một lần mình nhận được sống có yên gió là tự mình phải khen mình chứ, phải không? Tự mình quan nghĩ chính mình. Cho nên người tiên tổ thường dạy mình là con chấp nhận thua tất cả để con tự thắng con, vì con thắng được con mới là cái chiến thắng văn liệt. Còn mình có thắng ai nữa cũng không có văn liệt đâu. Chính vì vậy mà trong cái 14 điều Phật dạy đó, có một cái câu đầu tiên là kẻ thù lớn nhất đời người là ai? À, chính mình. Tại vì mình thấy bị nó gạt gẫm lắm, mình hay nghĩ là mình ok rồi, cho nên mình bởi vì không dám khoe tôi là sướng ai chửi tôi cũng nín, không dám đâu. Nếu mà nói trong kinh Tứ Hồng Nhị Chương á, chưa chứng thánh chưa chứng quả là hát chớ có tinh tâm rồi, chớ vì cái tâm của mình sao. Đức Phật khẳng định một điều đó, tâm này là vô thường, thân này là bất tịnh, còn tâm là vô thường, các pháp vô ngã. Cho nên là mình chưa chứng A La Hán thì tâm mình chưa lâu, nhiều khi nó chạy bộ nó ngủ á. Tôi có nói là ngủ đi em, mộng bình thường. Ngủ đi em, mộng bình thường. Không, nhưng mà khi mà nó trời nó đóng nó thì biết một điều là anh ơi, lâu đài tình ái nó chắc không có trên trần gian đó. Đừng có xây lâu đài cho người khác. Cho nên mình nghe nhạc đời, nhưng mà niềm người biết mình có cái trí đạo đó, mình nhìn mình soi chiếu đó thì mình thấy cái chân đó nó cũng dạy mình nhiều thứ lắm. Mình cứ tưởng tượng là lâu đài tình ái mà không, nhưng mà thật sự đó là lâu đài, nó phải cái điểm mà tạc vô vô cái thì sao? Bao nhiêu những cái gì mà gây những sạch đổ. Cho nên mình nhiều khi mình cứ tưởng là mình mong mình tu thiện là bây giờ mình có khả năng mà mình vượt hết ấy. Mình bây giờ ai nói là điềm nhiên bất động không dám đâu ta. Có một cái vị đó hay đi bữa nào nó đi ra ngồi rất là trang nghiêm, rồi ai thấy thấy nó là hơi yếu rồi. Cái này bữa đó chú đệ tử nó nhỏ nó đi ngang cái đường đuôi nước mà chú dắt á, chú làm gì cũng dắt ông xe vẫn của mày đuôi đó là thử ra nãy giờ mình ngồi mình thấy là mình không phải không, nhưng mà có Phật hay không là ngay chỗ đó. Cho nên á tu tâm là ngay chỗ đó, cái tâm mà nó khỏi mình con nắm là nó kịp không, con trâu mà nó đang phóng ra được cái tết của người ta mình nắm nó là kịp không. Cho nên người tu của mình chưa con trâu chưa thuận chưa dám thái đi, phải không? Cho nên lúc đầu phải nói là sao, sáng sáng dắt trâu đi, chiều tối dắt trâu về, tức là sáng mình đi làm đi đâu cái tâm mình nó đi theo mình, phải chăng đó? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều mình về nhà cũng dẫn trâu về, chiều tối dắt trâu về, lúc tối vẫn chưa đi sợ trâu để lúc dắt. Đó, tối tối với chiên là gì? Thường thường phải không? Lúc nào mà chiên tỉnh là trâu hay chiên? Chiên tỉnh là gì? Ngọc thiền, bắt đầu đi nghe. Không biết tiệm, còn sợ bông không? Không, mình làm tóc cho người ta mà hết muốn rồi đó. Lúc tối vẫn chưa yên, sợ trâu lại đúng chiên. Gọi dành mình nói với cho mình ngủ trâu. Chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa tháng. Từng ngày qua mình trồng cũng gian khổ. Trời ơi mình chăng dữ lắm, thì ngày mai là một ngày yên vui. Rồi khi con trâu thường rồi mình mới nói con trâu giờ mang nghiệp, con trâu giờ mang nghiệp, trâu bây giờ đã biết lắng nghe, bây giờ mình mới ngồi trên lưng trâu mình thổ sáo liên hô liên hô. Cho nên cái hình ảnh cái người một đồng ở chùa cái vẽ lên đó không phải là chuyện thường đâu. Người một đồng nó là mình, con trâu nó là tâm, và mình luôn luôn chăn trâu. Cho nên thuật ngữ trong nhà thiền đấy chăn trâu. Cho nên có một vị đệ tử nó là thầy, cả ngày tu thầy làm gì? Thì thay mình sáng 8 giờ tôi tụng kinh, 7 giờ tôi lại học được đấy không? Trả lời câu ngắn gọn, thầy không có làm gì hết không? Từ sáng tới chiều thầy cũng chăn trâu. Nó chờ thầy tu mà khổ quá, không không chăn trâu. Cho nên người tu tâm, cái người nào mà cái dỗ được nó nói là người tu tâm cũng đi chùa vậy đó, tôi tu tâm thôi đó, tu tâm là chăn tâm chăn con trâu cực lắm, tu cao lắm. Cho nên ai mà nói tu tâm thì chắc phải kính mượn người tu tâm. Cho nên ở đây á, mỗi một lần mình vượt được thì mình hoan hỷ tự vui. Thật sự mà nói mình tu mà để cho tới cái lúc mà phiền não không còn nữa khó lắm. Chỉ cần nó cái quan trọng là như thế này, người tu là luôn luôn sống với cái chữ biết. Khi nó nổi lên biết làm gì, biết làm gì. Ông bà có một cái bác lớn tuổi này thì bác mới nói với bà vậy, bác nói thầy biết tôi bây giờ tôi cũng cố gắng lắm, mỗi lần nó nổi lên á cái tôi vuốt nó xuống còn xuống còn. Chứ bác là bác nóng tính, bác nóng tính lắm. Mà bây giờ là bác nghe là của thầy chỉ cảnh, bây giờ mỗi một lần mà nó lên đó, lên mà thường thường ai nói một câu mà nó rõ hơn, rồi bác tự bác nói xuống không, xuống không, thấy không? Giống như câu mà nó sắp sửa nó khó, đừng có lúa nhà ta nó cũng qua đó. Bây giờ mình nói ví dụ như mình lái xe đó, khi mình lái xe đó, thấy không? Mình hay có cái phương hướng là overspeed, nhất là mình chạy phiên quê, chạy phiên quê mà mình nhìn giáo giác mà không cảnh sát nào cho nó vào mình đó, mà những cái nhỏ có là dễ chứ đừng có tại vì quý vị là cảnh sát á là luôn luôn ở đâu, họ đâu có dần dần nghe như nghe cái trước đường đó, họ mở đèn lên cho mình thấy đâu, họ phải núp đúng không nè, họ phải núp, họ phải ẩn ở đâu đó, họ để cái số nhất là nhỏ, mình còn đang còn trực thành viên đúng không nè, đi thật. Cái phiền não y tế nó núp giống như cảnh sát vậy đó. Chỉ cần mà mình mà lơ là một chút thôi đó thì sao, nó uống uống nó uống uống liền là mình bị dính liền ăn tức kịch ngoài, cho nên làm suốt cả đời để làm gì cho trả tức kịch thôi. Tại có cái tâm thấy kẻ nhanh à, cho nên á có một anh đó người Tây Phương, anh nói là tôi bị một tháng thì ba tức kịch rồi. À, có bà nói bây giờ tôi nói cho nghe, tôi cho ông câu thần chú, hỏi câu thần chú gì, mỗi lần mà overspeed thì phạt nhiều cũng nó tùy theo cái số, có bữa thì phạt có 300. Cái ông bà cũng ghi cho ông này, ông nói tôi có bà nói bây giờ tôi cho ông cái sticker, ông ghi số 300 cho mọi người dán ngay cái bảng lái, mỗi lần mà ông lái overspeed ông thấy 300 nó chạy. Đó, 300 đó là câu thần chú, nó thắng nó lại. Đó, trên khi mình hỏi kinh dạy có bài kệ giúp cho mình bớt kinh dạy. Bài kệ là sao? À, bài kệ là à, cái giận là tôi xấu, cái giận là tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ khổ ý từ quán thông thương lên. Bốn câu thôi. Thì bây giờ người nào hay giận cũng nghe bốn câu thôi. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ khổ ý từ quán thông thương lên. Mình có cái tập đi đi đó, đi chút cần chi sức đeo. Thôi đâu mà xếp chút không sao đâu, chính những cái không sao nó dính lại đó. Giờ phải ghi cho ra đi. 2 phần 3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đâu xa. Ừ, bệnh nào có thuốc đấy. Cho nên Phật hay lắm. Đức Phật là được gọi là người đại vương, một vị thầy thuốc lớn. Ai bệnh gì Phật có thuốc đấy. Bệnh đủ thứ, rùi phong tê bại, bệnh xỉu ho, bệnh bại phổi gan, bệnh nhức đầu sổ mũi tê tan, chẳng kể xếp mua nhà cũng được, bệnh nào cũng được. Thì bây giờ cứ mỗi một lần mà mình thắng được mình thì quan hệ tự vui. Bây giờ hôm nay mình tiếp một đoạn kinh cho ta. Hôm qua mình nói tới cái chỗ là thấy người chia rẽ làm cho hòa hợp. Cái đây là cái đức, cái đây là cái đức tu. Thí dụ bây giờ mình thấy người kia họ gặp nhau, họ không nhìn nhau, họ không qua lại với nhau, thì mình phải đem cái ái ngữ, mình phải đem cái lời lẽ hòa hợp khuyên người ta, để người ta trở lại với nhau, thì đó mình cũng sanh được cái đức. Bởi vì sao? Mình sống ở đời mình cũng biết rồi, con kiến nó cũng cần có bè có nhóm, thấy không? Con người mà chia rẽ buồn lắm đó. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, rồi sao nữa? Người xa người, xa người tội lắm người đó, thấy không? Thành thử ra con người mà xa người đó mình phải khuyên, mình phải khuyên. Cho nên cái đức mà khuyên cho người ta hòa hợp nó hay lắm. Thay vì mình đi chia rẽ, mình không có chia rẽ, mình phải nói cho người ta hòa hợp. Rồi bây giờ cái câu kế tiếp, tán dương việc làm của người ẩn giấu lỗi lầm của kẻ khác. Phật dạy cho người tu Phật thấy cái gì mà người ta tốt thì mình phải can ngợi, mình phải tán dương. Nhưng mà đa số mình tán dương ai đó, mình cứ đứng trước Phật mình tán dương Phật. Trời ơi, nhiều bài tán dương Phật mình mô bào bào thì cũng nhưng mà người với người với nhau mình không có tán dương. Mình quên đi, Phật nghe nhiều rồi, cả năm châu bốn biển này để tử nào cũng cả là Phật trơn rồi. Bây giờ chỉ cần con chỉ cái quan trọng là những người, những người để mình tán dương. Tán dương ở đây không có nghĩa là ta có một chút, ta thì hiểu, không phải vậy. Mình tán dương là mình thấy người ta làm lầm, mình phải đồng tình, mình phải ủng hộ, mình phải khen ngợi. Không cần mình phải nói hơn, nói hơn là không đúng. Phải không? Nhưng mà người ta đúng như vậy là phải nghe, người ta đang vui. Chữ dương này là chữ đột nhiên là đưa cao lên. Đó, thì tán là tán thái. Tán thái mà đưa người ta cao lên. Thường thường chúng mình có cái tập đó, hay nhận diện người khác. Cái đó là cái thói quen của cái phạm nhân. Nhưng mà đã nói rồi, ở đây là tu là cái mà hàng ngày chúng ta gặp, mà chúng ta cứ sống theo cái bình thường. Bây giờ chúng ta sống ngược với cái bình thường mà người hay đối xử với nhau thì gọi là cái gì cũng chưa làm được chúng ta làm, nó bán như thế này. Mình dù như mình lỡ Đức Phật á, mình nói sao đúng không? Thế Tôn đức tướng vô tận, không thể bán như đức tướng, cái đức tướng của Đức Phật á, vô cùng tận, mình không thể ca ngợi. Ở đây mỗi một con người ai cũng có cái hạnh, ai cũng có cái nét hết trơn, mà tại vì mình không thấy thôi, phải không? Tại vì khi mình thương á, trời ơi, cái người nó đi sao mình cũng đẹp, ngồi ăn cũng đẹp, phải không? À, ngồi ăn cũng đẹp, nói cũng đẹp, cái gì của cái người đó cũng đẹp. Nhưng mà khi mà không thương rồi thì cái gì của cái người đó mình cũng thấy nó xấu, phải không? Cho nên cái đó là cái bình thường. Cho nên ở đây Phật mới dạy mình tán dương việc làm của người. Mình không cần phải tán dương quá đấy, nhưng mà nếu người ta đã làm một cái việc làm thì mình phải ca ngợi. Người ta làm một cái việc đó mình phải ca ngợi. Cho nên ở đây mình thấy những cái người mà học sinh nhỏ nhỏ đi học, người Tây Phương họ hay lắm. Thí dụ như hôm nào mà em học sinh nó đi học nguyên một tháng nó không bị trễ thì sẽ có một cái bằng honor đó. Honor đó gì đâu, quý vị biết không? Là nguyên một tháng này không có bị trễ. Rồi nếu mà cái tháng đó mà đứa đó nó học cái môn toán giỏi nhất thì trong cái bằng đó để là tán dương nó là tháng này nó học giỏi về môn toán nhất. Cho nên các bạn thấy mấy chú tiểu ở chùa đó, đi học một tháng nào cũng một chú đem về các, ví dụ như chú thì không bị trễ, chú thì không có nói chuyện trong lớp, chú thì làm việc rất là hợp tác với mọi bạn bè, cái gì trong trường cũng có thể tán dương được. Quý vị không, đó là cái hình thức quý rất là hay. Cho nên mình phải học cái tinh thần, mình phải học cái tinh thần tán dương. Thật sự ra tờ giấy nó đâu có lại gì đâu, nó về nó cũng được thôi, nhưng mà cái đó sắp tới người ta rất là nhiều. Quý vị không tin đâu, quý vị về quý vị để ý là con cái trong nhà mình chê nó hoài, nó còn tinh thần nó đâu phải học. Cái đó là một sự thân, nó dở thật, nhưng mà mình phải tin tin thật. Mà biết đó, là con có khả năng, con đáng gì không, con đừng có lo cái gì tiền bạc, ba sẽ cố gắng mà lo cho con. Nào mình nói mình khuyến hết đó. Ở trong đạo mình có cái danh từ là sóc tấn. Sóc là gì? Là khuyến sóc. Tấn là cho nó đi lên. Cho nên Đức Tổ Nguyên Sơn ngài cũng có một cái bài văn kêu là Nguyên Sơn cảnh sóc đó. Chữ cảnh này là ngài có lúc ngài la rầy, nhưng mà sao ngài lại sóc tấn. Ví dụ cái lúc ngài la nặng lắm, ngài la sao đấy không? Ngài la có những người đệ tử đó, gọi là Nguyễn bác bác thâm thực tất tiên khởi, là ăn rồi ăn nó trong khi ăn á cua nhén cua lũa, ăn rồi không có lễ phép đứng dậy trước. Ví dụ ngày nay vậy đó, không rồi á tăng thể toàn vô, cái tướng của người tăng cũng không có nữa. Rồi ăn rồi thì dũng năm dũng ba là rất chi tiết. Ngày đó nói sao? À, ngày đó nói là cái gì kiếp liễu thủ đầu nguyên nguyên đạn kiếp nhân gian tạp thoại, nói toàn là gì tạp nhân gian, nhi tất nhất kỳ sân đạt, không biết là một lần mà vui như vậy là lạc, đó là cái nhân của khổ, bất chi là chỉ khổ nhân nặng kiếp tưởng trần hết một kiếp rồi, vị thường phản tỉnh cũng chưa có một giây phút nào tự mình phản tỉnh. Ngày ta đây sau một cái tỏ cảm như tên ngày ta sao đó, muốn đại đường thường tánh tướng nhung mạo khả quan, muốn chi muốn nữa là ngày đó là có người tu là những người mà có một cái tướng tánh rất đẹp, nhung mạo cũng dễ coi. Ngày khuyên ngày đó, cho nên là sắp tấn mình thầy phải nghe, cho nên là đạo hay cái đó, trước khi mình thầy phải nghe trước, trước khi này vậy. Như bữa đó là vợ mình mà lỡ nấu bữa ăn cho bạn đó, thay vì mình theo cái phương để bữa nay làm à, nấu cái gì mà ăn không được vậy, mình dành không mình sáng chén người ta đã mệt rồi, người ta làm người ta nấu, mình còn nghe những cái câu đó mà mặn hơn cái bạn đó. Cái món ăn của bạn còn nghe khổ hơn, bây giờ mình phải tán lại.
cái bạn cũng vậy cả. Sao vậy? Nên hơi bạn đó, tức là cũng một cái cách nói thôi, nhưng mà mình nói sao mà phải nghe cho nó đàng hoàng chứ, cái gì đâu mà mình cứ những tiếng Việt mà kêu là dù lụt. Mà dù lụt là khó ăn được không? Ăn thì ai ăn dù lụt chứ được. Và lại thêm câu cho dù lụt cho nó nghe. Nói thêm là ôi dù lụt cho nó nghe. Quý vị thấy không? Cho nên ở lời mặc dù mình biết á, mình biết rất là rõ cái gì nó cũng là quyển hết á, cái gì nó cũng là mộng, nhưng mà phải nhớ rằng chúng ta còn sống trong mọi mộng, biết nó là quyển nhưng mà phải mượn cái quyển để đổ cái chớm, mượn cái giả để mà dẫn cái thật. Con người là giống như, xin lỗi, mình trồng một cái chậu hoa này, mình phải tưới nó chứ, mình phải lưu thỉnh mọi người để mang nó ra nắng, mà nắng quá thì mình phải mang nó vào, rồi lâu lâu mình xịt một chút, thấy không, thấy nó dơ quá mình phải lau chùi. Quý vị thấy không ạ? Cho nên mình trồng một số cây mình phải chăm sóc, con người mình cũng giống như cái cây mà không khác, ai cũng cần phải được tưới, thấy không, ai cũng cần, ai cũng muốn yêu và ai cũng muốn đó, cho nên ai cũng muốn người ta khen mình. Cho nên mình cũng khen người khác, cho nên mình tu với nhau, mình sống trong đạo tràng với nhau, mình phải tán dương. Tán này có nghĩa là mình nói những cái lời kiểu là bóng mẩy văn hoa không cần, chỉ cần mình tán dương. Ví dụ như cái người đó chưng cho mình hoa đẹp, và mình đã chờ bữa nay siêu thị chưng cho mình hoa rất là đẹp. Bữa nay mình lên chùa, mình thấy sư huynh mình lau cái nhà sạch, mình chờ hôm nay sư huynh lau nhà sạch quá, mà mình nói chứ là người để nghe, để người khác cũng thấy rằng người ta làm mà có người để ý, có người thấy người biết, thật sự sống trong đời người ta để ý cũng tốt, mình cũng muốn người ta chăm sóc mình. Quý vị biết không, ở phong hòa thịnh họ thì vô trong cái nhà già đó thì tức cười lắm, có một bữa vô thì có một cụ đó, ông muốn người ta phải để ý tới ông. Bây giờ ông làm sao? Sáng 6 giờ thôi, ông bật những cái nước nóng trong cái bồn tắm hết ga luôn, mở tim hết ga luôn, thì khi mà ông mở cửa ra một cái thì khói á, nó mới lan ra phòng ở trong cái nhà dưỡng lão á, là mấy cái hệ thống mà trường cứu hỏa nó nhảy dữ lắm, chỉ còn cái chút xíu khói thôi là nó uống lên liền, vì nó bảo đảm sức khỏe của người nhà. Trời đất ơi, quý vị biết không, 140 người trong cái nguyên đó mà một lần mà cuốn ra là sắp gói mà chạy đi ra rồi, cái tá hồ phát hiện ra đó là ổng làm cái gì đó, cái người ta mới đài là ổng nói đâu sao spam vui. Trời ơi, nó còn đau hơn vui cái kiểu đó, không có nổi, mình có nói vui không có nổi, mà cứ hai ba ngày làm trần, hai ba ngày làm trần thì người ta mấy người họ với ông già này, ông cô đơn lắm biết không, ông muốn người ta chú ý tới ông đó, ông muốn người ta chú ý tới ông là ông bày cái chuyện như vậy đó. Cho nên mình phải từ cái đó mình phải thấy đó, con người đó, sống nhất là những người sống chung với nhau, đi về mà không để ý nhau là buồn rồi. Ví dụ hôm nay đi làm về mình thấy cái diện mạo của bà xã mình sao có vẻ mệt mỏi quá, thật sự mình chẳng làm gì được mà chỉ cần hỏi câu thôi, em bữa nay có sao không, mà sao thấy có vẻ mệt vậy, là người vợ vui liền, không có để ý mà. Thật sự là như vậy, cho nên mình sống trong đời đó, mình sống mình biết lớn mở, mình nghĩ vợ về nhau dù một câu nói không nó cũng rất là phải không. Cho nên ở đây là Phật dạy đó, cho cư nghĩa là người cư sĩ tại gia mà mình phải tán dương, còn những cái gì mà người ta làm lỗi đó người ta làm sao, mình phải tìm cách mình đừng có đừng có phô trương, ta nhận cái lỗi ta đâu mà cứ vô như ngoài tội nghiệp. Thế cho nên là trong luật cũng có một câu đó, chúng trung hữu tất nghi đương ở các dung thiệp, ở trong chúng mà có một người nào sơ thất cái oai nghi làm cái lỗi, mình phải ẩn giấu cái điều đó, mình ca ngợi cái đánh tốt lên. Nhiều khi mình cứ nói tốt ra ngoài cái người ta tốt luôn, còn mình người ta không phải vậy mà nói biết cái xấu tự nó buông tập nó làm luôn. Có nhiều người hấp dẫn nó là tự ái, tôi không có như vậy con, mấy người đó chứ tôi làm cho biết đó, cho nên cũng tự mình làm cái điều đó chứ ai đâu, mình gieo đó câu lời đó quý vị nghe, cái này nó cũng vui chuyện này. Ví dụ như con là nó mới 13, 14 tuổi, nó đâu có nghĩ gì diễn ra cái đó đâu. Mà mỗi một lần đi học về cái đây, có bạn gái chưa? Nó mới 13, 14 tuổi mà hỏi làm chi? Rồi nó đâu có nghĩ tới mà mình cứ gieo cho nó. Rồi mình gieo cho nó hết, cái tự nhiên nó có cái ý niệm nó khởi vào đầu, cái vấn đề diễn ra ra, diễn bàn ra. Cái đó tự mình gieo, cho nên nó không có nói gì được nhé. Không, thật tự ra có nhiều khi nó chính mình tạo ra những cái khó khăn cho mình. Cho nên đó, ở đây Phật nói là tán dương việc làm của người ẩn giấu lỗi lầm của người khác. Cái câu kế này cũng quan trọng. Điều người hổ thẹn không bao giờ nói. Cái gì mà người ta cảm thấy người ta mặc cảm, người ta xấu hổ với cái chuyện đó, nó bỏ qua. Cái người ta xấu hổ thì cũng nói hoài đâu có được. Cho nên cái gì mà mình biết người ta, ví dụ gia đình người ta đổ vỡ hay là con cái người ta không gì mà biết rất là mỏng được nhé. Thậm chí mình còn nói chuyện với nhau, mình lỡ nói cái câu chuyện đó một cái người khác, nhưng nhìn qua mình nói được là ôm thế này là một cái dính dáng cái chuyện cái câu chuyện của mình còn đến cái gì dìm khơi là cái vết thương của người ta. Cho nên mình cũng biết đó, tất cả những cái này nó nhỏ nhặt lắm, nhưng mà hàng ngày nó tạo ra nước cho mình. Cái này là vì sao vậy? Mình sống mình có biết nhìn người xung quanh, mình có biết nhìn những người xung quanh, mình có biết để ý đến cái cảm giác của người khác, cái nước mình nó sống tự động. Mà khi mình có để ý đến cái cảm giác của người khác á, thì mình sẽ biết là vì sao vậy? Vì ngay lúc đó mình tạo cái phước cho chính mình, tại vì mình biết rằng mình đã từng như vậy, mình đã từng như vậy, cho nên mình có quý hiểu ý. Cho nên tại sao Đức Bồ Tát Địa Tạng cầm cái viên minh châu, mà viên minh châu ở đâu? Ở cái lòng đất, ở chỗ tối tâm, ở tối tâm sâu thẳm lại có một viên minh châu. Quý vị thấy điều đó không? Ở ngay trong cái chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được thắng sống. Đó là Địa Tạng mà Đức Bồ Tát Địa Tạng trên tay có cầm một viên minh châu, mà ở đâu? Ở ngay lòng đất. Viên minh châu đâu đó, ở chỗ sâu thẳm thôi. Ngay trong ngay những chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được ánh sáng kinh. Ngay trong cái bùn nhơ nước độc đó, chúng ta lại tìm ra được ánh sáng. Cho nên hôm rồi để Phật giảng, hôm qua con viết cái bài khai mạc lễ Phật giảng. Trong đó có một chỗ Phật bằng kính lại bằng cao lòng cao cả. Ngài là một đó sen như bùn nhơ nước độc, mà chính ngay bùn nhơ nước độc đó là một hoa sen. Mình tu như vậy, ngay những cái nhân dạng hàng ngày chúng ta thấy, mà chúng ta lại có một cái tuệ giác nhìn cảm hiểu để làm gì, để tạo ra cái công đức cho chính mình. Cái đó là tu. Tu có nghĩa là chỉ có khi nào mình ngồi xếp bằng lại, mình lâm râm câu niệm Phật, mình bỏ bỏ một tu này chứ không. Ngay cả khi chúng ta thiết sự, chúng ta sống hàng ngày, chúng ta biết để ý đến cảm giác của người khác không? Cái đó cả một cái đức, cả một cái phước. Vì sao vậy? Vì mình tụng kinh, mình thuyết pháp cho người ta nghe, mục đích cũng để cho tâm hồn người ta được lắng dịu. Thì tại sao mình không tìm, mình đừng có tìm những cái vết đau trong lòng người ta để cho cái vết đau người ta được lắng dịu? Cái đó cũng giống như thuyết pháp thôi. Cái đó cũng giống như thuyết pháp thôi. Đó. Cho nên rồi việc khi mình không khéo thì người ta lại sợ là nó tâm, tại vì người ta sợ nghĩ gặp một cái người là họ cứ khơi bày cái niềm đau và khổ của họ. Cho nên từ từ họ sao họ có cái phương hướng là cuối cùng họ không muốn đi ra đó đâu, cái gì đó trong đó tạo cho họ nhiều cảm, họ sợ. Cho nên phải cho họ cái không sợ. Cái không sợ này nó chính là gì? Chính là chúng ta biết an ủi biết bổ mình. Và lỡ gặp một người làm ý như vậy, chúng ta có thể tới dỗ dành an ủi. Điều người khác hổ thẹn không bao giờ nói. Mình biết người đó ở đâu, người ta nói chi nữa. Nghe được việc kín đáo của người không nói lại cho người khác nghe. Chà, cái này cũng một nghe một cái chuyện kín đáo của người không nói lại cho người khác không, mình cũng sẽ nói, mình sẽ nói, mình giảng, luôn nói cho chị nghe thôi, chị đừng nói ai nghe. À, một người đó, ví dụ như rồi cái người kia nghe xong, luôn nói, đừng nói ai nghe không, rồi cái người kia luôn nói cho chị nghe, rốt cuộc bác cả thành phố chứ sao, nó đi cho bị chuyện. Quý vị thấy không? Cái đó là cái khổ. Ai cũng vậy, đừng nói gì chị nghe thôi, đừng nói cả khi người ta nghe, trời ơi đó mà nghe được chết. Cho nên con bà nhớ là ở trong cái chuyện thành viên đại diện á, cái lúc mà biểu hợp nữ với lại nguyên khóa mà thoát đi và luyện cái một cái thứ không được không cần thì có con đạo trưởng là gì bắt gặp là võ chí linh đó không cần gì hơn không
cái này thành viên tiểu hiện
cái thì cái bữa đó cái trước công chúng ông mới nói ra cái chuyện đó mà người xưa là nam nữ mà chỉ cần mà thấy cái tay nhau thôi là cũng đã là một cái gì xấu hổ lắm rồi. Cái thì mới nói ra cái lúc đó là tự mới chắc. Mới nói là ông xưa ông nói với tôi là chuyện này không có người thứ ba nghe. Cái đó thì đúng rồi. Tôi nói là người thứ ba không được nghe. Còn ở đây người thứ tư, thứ năm, thứ sáu cả một đại hội giang hồ nghe hết. Nghe được việc kính đáo của người khác, không nói lại cho người khác nghe. Chuyện này khó làm. Nhưng mà làm được là tù. Cho nên cái chuyện này đó, nó cũng cái này đó, nó cũng vừa xảy ra những sức mất, những cái cú đập nha, là tại vì mình nghe xong rồi thì mình có cái bệnh không nói được, không nói được. Có một cái ông đó, ông vua, ông bị bệnh đang có lỗ tai như thường thì anh kêu một ông không có dám gặp ai, ông sợ người ta đang hoàng, người ta nói cái bệnh của ông. Thì có một ông vua đó, cái ông y sĩ đó, ông mới vô khám cho vua chữa bệnh cho vua, rồi vua dặn là đừng nói ra nghe, ông đứng như là bữa đó chịu hết nổi rồi, mới ra ngoài đường hẹn không, ông la lên, ông nói ông vua nhà tôi có cái tay như tay lừa, chẳng ra đâu sừng vậy đó, tại sao nó chạy vậy, ông cho tôi nói ra, tôi nói đừng nuôi. Có một cái một câu chuyện là trong một cái nhà đó, cái xóm đó có một cái giếng nước là để mọi người múc nước giếng mà uống nước trong tận. Thì cái bữa đó họ không biết đó, cái người này đi ngang có cái gì để đen nằm ở trong cái kêu uống nước, cầm cái nước đen đen nhìn tới nhìn luôn thì ra cái buồn cái đồ mình mặc vào đi nước cái lu nước uống. Cái ông nhìn giáo giác coi có người nào không để ông tuyên dương cái chuyện này. Ông mới la nói trời đất quỷ thần ơi, ai mà thiệt là ẩu tả hết sức cả cái lu uống nước mà cái quần mà để cho nó rớt ra. Ông la sùng tầm ông mong cho mọi người tụ tới để mà nghe cái chuyện xấu của một cái người nào đây. Tới hồi ông nhìn kỹ lại cái quần của ông. Yeah. lùi mình quá, mình quá vượt cái tánh mạng, cái thân thể mình quá, và sẵn sàng vì cái chuyện mà đâu đâu không liên hệ tới mình mà lại đem cái mạng mình lên. Làm sao? Ôi mà nói đúng cái đè tắt cũng tắt theo. Mà hình như bao nhiêu lần đè tắt cũng tắt được. Có nhiều khi là nói sao? Có mặt đè tắt chứ. Nào, trời Việt Nam mình nhiều công nghệ, đó là trẻ đó nha. Còn nhiều cái đề mà nghe nó còn thiếu tập. Nào, cho nên là không nên thể. Người đệ tử Phật là không có thể thôi. Mà nếu mà nói á, ví dụ mình nói cái gì đó mà người ta không tin, mình nói sao? Dạ, thì bây giờ tôi nói như vậy, không tin thì không sao. Bởi vì mình, cái chuyện đó với mình muốn khuyên lên, mình muốn nhắc nhở, không tin thì thôi. Bây giờ không tin thì nói thì chả không lẽ mình thề, đâu có được, mình không có thề, đâu phải được. Phải không? Cho nên để Đức Phật là không có thề. Rồi bây giờ, nếu mà bên cạnh cái lời thề đó, mình không thề thì nói gì? Không thường là giải trí nguyện. Cho nên cái chuyện nguyện tiếng Anh dịch là vow. Còn thề đó tiếng Anh là promise. Vì người ta mình nói mà mình không tin, cho nên mình được promise là thề. Còn ở đạo Phật là chỉ có nguyện thôi, không có thề. Nào ví dụ như nguyện này à, con nguyện độ chúng sanh, hay là con nguyện giúp điều này. Nào chứ mình không nói là tu thề, không làm được không. Đạo Phật không có thề. Thề là khi người ta không tin tưởng mình thề. Nhưng mà bảo là ở đây là mình chân thành, vì mình không chân thành nó có thể tốt. Nhưng mà đa số nhìn lại có một ví dụ, có những cái chuyện không phải của mình mà mình lại đi thề hào, mục đích là chỉ để cho người ta tin cái câu chuyện mà ở đâu đó mình nghe được, để mà người ta chân thành. Rồi thậm chí còn có một câu nữa, để cho tôi nói, tôi nói rồi nó nghe tôi vừa dứt cái câu này chết tôi đỏ xuống địa ngục, tôi muốn chịu đó. Trời ơi, có gì nghe ghê gớm vậy. Hồi qua đây là một trong trong kinh Thị Sám, trong cái bài cái Thị Sám Pháp, cái chương thứ ba nó nói cái đoạn lúc mà mình phiền não nổi lên hay lúc mình nói nghe mình nói ngang trời bắp, nhưng mà khi cái quả nó đến thì bắt đầu mình sợ luôn. Cho nên khi mà mình nói thật sự ra mình sống ở đời, mình cứ chân thật mình nói. Còn cái chuyện người ta không có tin, đó là nguyên của người ta. Chứ không có gì, cái chuyện gì mà phải thề tốt đó. Không, mà mình thề biết cái nhà xin lỗi nó thành ra nó có quen. Quý vị để ý, có nhiều người cứ thở chút vào đây. Nó quen thôi. Mà quý vị để ý nha, cái người nào mà có phim thôi, anh chàng nào mà chuyên ngôn mà đi trước hết dụ cái người này thu kia là anh chàng thề dẻo, anh thề dẻo rồi. Bây giờ là chẳng vì việc thế gian mà thầy tốt, điều thứ ba thế đó là người mang cho mình chút ân nhỏ mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn. Người đã cho mình chút ân nhỏ nhưng cái tấm lòng, cái hạnh tu của người mình chúng ta là phải chịu cái báo đáp hơn. Ví dụ bây giờ hàng ngày đàn ba đến tiếng nuôi dưỡng mình, phải không? Từ cái chùa mình ở cho đến phòng chí trình phòng thương mình ăn đều là của đàn ba đến tiếng. Thì khi mình thọ hưởng cái ân huệ đó thì mình phải nguyện sao? Phải nguyện tu cho đàng hoàng để mình đền đáp cái công ơn, mình cũng đền đáp cái công ơn đó. Cho nên đó, hồi ở Việt Nam mình thấy mình học cái bài học mở lòng cũng vậy, thấy không? Ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây, nằm nhõng thì phải nhớ người thắt dây, đứng mát bóng cây thì phải nhớ người trồng trọt, thấy không? Mình tưởng mỗi một lần mà mình đi vào trong bàn thờ ông bà ta để hay để bốn chữ bằng tiếng Hán ẩm hà tương nguyên. Ẩm là uống, hà là xong uống nước. Uống nước thì mình phải suy tư và nhớ về cái cội nguồn, nguyên là cái nguồn. Ẩm hà tư nguyên và uống nước như thế nguồn. Thành thức năng mình là người đệ tử Phật luôn luôn mang ơn đó. Ai mình cũng mang ơn đó. Người ta chỉ cho mình một hộp cơm mình phải nhớ ơn. Quý vị để ý vậy, cho nên trong chùa mình hay có cái lễ gọi là lễ phấn, tức là đảnh lễ những cái công đức trong cuộc đời của mình. Rồi bây giờ ơn ai mình thấy nào là ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy, ơn tổ, ơn thiện trí tức, ơn đàn na tính thế, cuối cùng nhiều ơn quá thì chúng ta được đảnh lễ ơn chung là gì? À, ơn pháp giới chúng sanh, mà nói cho rõ là cây cỏ đất đai. Cho nên cái thực tập của các bà đó là mỗi sáng tụng một thời công phu rồi các bà đảnh lễ ba bốn lần. Vì cái ngày đó là cái ngày đầu cho một cái buổi sáng công phu là cái bắt đầu cho một ngày. Cho nên rồi sau một thời công phu mình đứng dậy là đảnh lễ ba lễ, nhưng mình gom ba ơn nó lại luôn. Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Tức là ơn cha mẹ, ơn đất nước. Rồi cái lễ thứ hai, đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn liệt vị tính chí đàn đa, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Câu thứ ba, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Còn khi mình lễ được như vậy rồi thì ngày hôm đó mình có làm cái gì trong một ngày đó tự nhiên mình thấy hạnh phúc lắm. Tại vì giờ phút này là giờ phút chúng ta đang thi hành cái việc đền ơn đại nghiệp, cho nên có thấy cái gì đau khổ đó, người ta lớn cần mình thì đây là cơ hội để mình trả cái ơn. Quý vị thấy gì đó? Cho nên đó, có cái âm chứ, cái đức mà mình luôn luôn mình nhớ ơn người khác, cái đức mà mình nhớ ơn người khác. Ngài nói tiếp, người mang cho mình một chút ơn nhỏ, mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn. Nhưng mà mình nếu mình là người biết ơn như người khác thì mình nhớ rằng đừng mong cầu đáp. Vì mình mà ơn cầu đáp đó, cái đáp đó nó chỉ tương xứng với cái ơn của mình. Nhưng mà chính mình không cầu đáp mà người ta sẽ đáp lại sao? To lớn vì người ta thấy được cái cõi lòng bao la của mình. Quý vị thấy được không? Cho nên đó, Đức Phật chỉ cho mình cái con đường thôi, Phật không có cần mình nhớ ơn. Nhưng mà 2.500 năm hơn rồi mình vẫn nhớ ơn Phật. Cho nên mỗi một cái hành tác của mình, một cái ngôn từ của mình đó là đền ơn với Đức Phật. Mình làm cái gì được cho Tam Bảo cũng không có cái gì hay hết á, chẳng qua là đã đền ơn cho Tam Bảo. Vì Tam Bảo đã nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, giáo pháp của Phật đã vui cho mình sống hạnh phúc, sống an lành được giờ phút này, là mình có làm cái gì đó là mình đã đền ơn Phật. Cho nên muốn đền ơn Phật thì phải làm gì? À, phải dĩ thân chi thiện, dĩ khẩu, dĩ tâm chi Phật. Mình phải lấy thân này nó là thiện, mình phải lấy miệng của mình làm giáo pháp, mình phải lấy tâm mình làm tâm. Mình được như vậy là mình đền ơn. Cho nên mình nếu là người biết ơn thì đừng cầu Phật, còn nếu mình là người thọ ơn thì luôn nghĩ cái ơn để Phật. Giống như cha mẹ làm gì cho mình, cha mẹ có nghĩ tới đâu, nhưng mình cứ việc mình phải đền ơn. Vì sống trong đời là phải có nhớ ơn và đền ơn. Người oán hận mình luôn sanh lòng làm đối với họ. Cái người nào họ đem cái tâm oán thù với mình đừng có đem tâm oán thù trở lại. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình người ta oán mình oán lại á, là giống như người ta đưa mình cái ly cho mình đưa cái lắp nó làm ra bỏ. Cho nên nó đi hoài không có dính, nó không có đời được. Cho nên bây giờ nè, người ta oán mình khởi tâm không oán, hai cái luồng điện nó không gặp nhau, cho nên oán thù nó không có gặp nhau. Còn nếu mà người ta giận mình á, không? Lấy đánh trả đánh, lấy miếng trả miếng thì oán thù là cái gì? Không có bao giờ nữa. Cho nên nghiệp mà nó có tác động nó thành cái quả đó là do đâu? Là do hai bên đưa tâm. Cho nên bây giờ thí dụ bây giờ người ta hiểu lầm mình, cho nên người ta những cái lời trách oán mình như là mình oán trách như đó, hiểu lầm đó, biết không nói vậy. Còn nếu mà cái chuyện này nó đã qua rồi, ví dụ ngày xưa đã có những cái xích mích, những cái đổ vỡ mà nó qua rồi, thôi mình phải làm sao? Cho nó đi qua. Mà nếu mình cứ kéo nó lại hoài á thì sao? Nó không có giải tỏa mà nó cứ thành ra một cái khối trong tâm mình. Mà cái chuyện nó đã qua mà nó trở thành là một khối hợp hết. Ai là người khổ? Mình là người khổ. Cho nên mình đã có một cái bài giải thứ tư chết đi theo mình. Bài giải thứ tư đó là ai? Đó là nghiệp của mình. Nghiệp lành hay là nghiệp dữ, đó là bài giải thứ tư. Còn ba bài giải kia đó, không có theo mình đâu. Quý vị có biết câu chuyện là một người có bốn bà vợ đó. Cho nên nhớ là cái bà vợ thứ tư là cái bà vợ một người cái không chăm sóc, nhưng bà đó là cái nghiệp của mình. Cho nên đã lấy ra trước, bà đã tạo nghiệp lành. Cho nên cái người ta oán mình có oán ta oán hận người người chẳng đáo mà ông ta cứ nổ sống ta là nhiều đến tràn trọc không ngủ được. Vì mình người ta làm xong người ta về nhà ta khéo luôn rồi, phải không? Còn mình lại là cái người ôm một khó hạnh, phải không? Cho nên mình phải học cái hạnh. Ai mà người ta có phiền một gì mình học cái hạnh của Đức Quan Âm Bồ Tát. Vai tôi em hãy tựa thần cho tôi nghe nàng cái sầu của người thơ của Vi Cầm nói với người yêu. Vai anh em hãy tựa thần cho anh nghe nàng cái sầu của người, phải không? Cái người tình họ thật là người tình lý tưởng. Tại sao vậy? Biết sao? Biết chia sẻ cái niềm đau của người bạn. Ở đây cũng vậy, người bạn mình đã phiền đang giận, mình nói trút ra rồi giải bỏ. Tại vì ôm một cái khối đó nó không tốt, lâu ngày nó thành ung thư. Bình hoạt người oán hận mình luôn sống lòng lành đối với họ. Kẻ oán người thân cùng bị khổ hay quá, phải không? Nếu mà mình cứ oán hoài thì mình với họ cùng khổ. Rồi câu này Phật nói tiếp: kẻ oán người thân cùng bị khổ, phải cứu kẻ oán trước. À, tại sao vậy? Tại vì họ là cái kẻ oán với mình. Mà khi mà mình thành được cái chữ cứu giúp này đó, mình sẽ giải được cái oán của họ. Thế thì có một cái ông vua, ông mời quần thần đến để mà chung vui bữa tiệc. Thì cái bữa đó, trong khi mà tắt đèn á, đèn bị gió thổi tắt, thì có một ông quan trong đó lợi dụng cái lúc tắt đèn lại ôm bà hoàng hậu. Cái bà hoàng hậu nó la lên, nó có người muốn lợi dụng ôm thành thiếp. Thì lúc đó đèn được bật sáng lên, ông buồn nhìn một bà hoàng biết đứa nào, nhưng mà không nói gì hết, ông bỏ qua. Ông nói ái khăn chuyện nó qua rồi, không đáng để ta để ý nữa. Sau này giặc giả đến, người ta chạy láng hết, có một mình cái ông ở lại cứu ông một thoát nạn. Khi mà ra khỏi cái chỗ hiểm nguy đó, đức vua nói tại sao ai cũng bỏ trận mà thanh lại là cái người cứu trận. Nó là bẩm hoàng thượng, thần trả ơn cho hoàng thượng vì hoàng thượng biết thần là người làm lợi dụng ôm hoàng hậu mà hoàng thượng nhận lấy ân đức hoàng thượng trả ban bố cho thần. Cho nên thần vẫn nhớ cái ơn này mà hôm nay có cơ hội để thần trả lại cái ơn. Quý vị thấy, cho nên trong cái lúc đó mình thấy người thân mình chưa đến nỗi mà cái kẻ oán cần bị trả. Vì sao? Vì sống ở đời, phải không? Mình phải nhớ một điều là sống làm sao thêm bạn bất hủ. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình chẳng lỗi mặc dù là không. Lời nói sao cho hòa trong hiện ngoại, mình nói sao để cho hòa bên trong mà hợp với bên ngoài, thì người là cái người sống với cái tâm hạnh của mình. Quý vị thấy được cái câu chuyện. Cho nên mình sống người ta cũng rất nhiều những câu chuyện để người ta hướng dẫn lại, và rất nhiều những câu hay để mà người ta quý mến. Cho nên hàng ngày mình tiếp xúc với thiện á, nó không có mất đâu hết trơn á, mà khi cần ứng dụng các nguyện thiện vô cùng. Cho nên mình phổ kinh của Phật nhiều chừng nào là mình sẽ là người vững mạnh xông pha với chiến trường nhiều chừng. Bởi vì sao? Bởi vì kinh bây giờ kinh điển của Phật, lời dạy đến vào trong xương, trong máu, trong tủy, trong não của mình, bất cứ lúc nào mình cũng thể ứng dụng những cái lời đó ra mình giải quyết được. Quý vị thấy
Ví dụ như việc mình mà khởi cái tâm tranh giành, mình nhớ một câu liền. Câu gì? Đường đời chật chội nhiều chén lắm, cửa đạo thân than hiếm kẻ tìm. Cái cửa đạo nó thân than mà hiếm người tìm phải, mà đường đời nó chật chội nhiều người tìm phải. Thì bây giờ mình cũng đang ở trong tình trạng nó tự mình nhắc mình liền. Đường đời chật chội nhiều chén lắm, nẻo đạo thân than hiếm kẻ tìm. Nhắc mình câu vậy thôi, luôn luôn có trật tự. Lúc đó mình có thấy sao? Không hạnh phúc nào có bằng hạnh phúc khi mình yên tĩnh một tâm hồn. Thôi hôm nay mình ở đây, ngày mai mình đi. Hết giờ rồi. Quý vị bà chưa?
Chưa.
Rồi bây giờ mình dành 20 phút để mà mình mà có ai có câu hỏi gì thì đưa ra.
Thưa thầy, có một phật tử vừa mới hỏi là bốn người vợ là những người vợ nào, thưa thầy? Thì thầy giảng cho
để khẳng thêm một tiếng nữa.
Xin hẹn ngày mai. Phim mà hát hết là không hay.
Ngày mai có ngày mai đó, tới đây thì sao?
Bây giờ bác nào ngồi xuống đi, có bà giải thích bốn bà vợ cho nghe chút, cô coi.
Bác đi đâu vậy? Đi luôn.
Cho con có câu hỏi này. đây thì khi thì ví dụ như một người mà họ nói thì khi mình họ nói xấu mình mà mình đứng chính á, mình giải thích cho họ, tức là mình nói cho họ là không đúng, thì hai người đều gây lộn. Thì mình giống như mình bằng thân á, thì mình cũng phải là trực tiếp nhưng cũng gián tiếp lại cho người ta càng thêm gây những cái tội lỗi, những cái lầm lỗi. Cái chuyện này á, mà đối với một người Phật tử thì giải quyết như thế nào? Xin thầy ban giải chỉ cho.
Cái này là hôm nào mình có cái pháp làm, tại vì ai sống trong đời cũng bị thị phi đó, không thành thử là mỗi người tu một kiểu. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm đó, như thế này, người ta không có hiểu được, cho nên người ta có thị phi và luận bàn cái chuyện tốt xấu. Cái quan trọng đó là người ta gieo cái quán với mình, nhưng mình không nhận người đó thì hai bên nó không có kết cái quán. Người ta hiểu như vậy nhưng mà mình không có giận, không buồn, tại vì người ta hiểu lầm như người ta nói vậy. Cái quan trọng là mình cứ sống thật, vì cái thật ấy, luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ lộ ra. Quý vị đã biết là cho nên Đức Phật Diệu Sư được gọi là tịnh luôn liên quan, trong ngoài trong điểm, trong và ngoài đều thông suốt. Cái thân của Đức Phật Diệu Sư là luôn liên. Luôn liên là gì? Là một cái thủy tinh trong suốt, trong sao là ngoài vậy. Cái quan trọng là mình sống như luôn liên. Đó, còn người ta đem son vớt lên đó là chuyện của người ta. Mình đừng có nghĩ là người mình làm như vậy là vô tình mình gieo cái ân oán của người ta, không phải. Vì mình nói càng nhiều á thì người ta càng tăng cái nghiệp lực của người ta, cái tội của người ta, là bởi vì người ta đang bực tội, người ta đang giận mình càng nói là người ta sẽ kiếm cách người ta nói hơn, cho nên càng lớn nghiệp. Nhưng mà mình phải lấy cái ân á, lấy cái tu của mình làm ẩn nhẫn, mình cứ sống thật. Một ngày nào đó cái thật này nè nó sẽ hiển bày, chừng đó người ta hết hiểu lầm. Nhưng mà từ đầu đến đuôi mình đã không có nhiều cái ân oán, mình không có kết quán với họ. Cho nên Phật nó nói, hồi nãy Phật nó nói người ta oán mình nhưng mình đừng có oán lại, thì nó không có bao giờ nó không có tác nghiệp. Hiểu em? Thí dụ
như là không biết, nhưng mà ví dụ như mình không giải thích cho họ biết á, thì họ cứ tiếp theo con đường đó, họ tạo thêm tội. Thì mình là người hiểu biết, mình biết được những cái gì mà họ làm ra, có thể sau này họ gánh vác tức là nặng nề đối với nghiệp của họ, thì mình có nên nói ra hay không?
Nói chứ. Thí dụ là Phật nói trong một câu trong 10 điều lâm địa này, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Ở đây mình phải có bổn phận giải thích cho người đó hiểu. Nhưng mà nếu mình đã nói rõ ràng trắng đen phải quấy 1, 2, 3, 4 rồi mà người ta vẫn cứ khư khư, người ta chấp cái chuyện của người ta, mình không có lỗi. Vì nghiệp của mình cần nói đã nói, nghiệp cần làm mình đã làm, còn người ta vẫn chưa giải tỏ đó là chuyện của người ta. Như hôm qua mới nhắc quý vị hôm lễ Phật đản đó, ngày về Phật quyết định như vậy, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chỉ ghi nhớ. Cần làm mình đã nói đã làm. Chứ ở trong kinh nói là các vị đa la hán, những người này phiền não đã hết, việc cần làm đã làm, các vị này bây giờ đã ở trong cái trạng thái như tuổi hết lửa tắt. Quý vị nhớ trong kinh hay nói cái đó là để nói lên cái gì? Đó là cái chỗ mà cái việc cần làm đã làm. Hồi xưa có một vị đệ tử đang nằm hấp hối, người thầy ở xa không có về được, viết cho người đệ tử 4 câu, cho người mang về 4 câu như thế này: trưởng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm, tháp vừa dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Ý cái câu này là anh là bậc trưởng phu phải không? Ai cũng biết là trưởng phu tiếng đã biết. Vì sao? Vì việc cần làm đã làm, việc đáng làm đã làm. Hôm nay anh mất đi, người ta có đem cái cho cốt mà xây cái tháp để mà tưởng nhớ anh, thì cái chuyện mà đầu thai trở lại nó cũng mau giống như xây cái tháp vậy. Tháp vừa nhẹ sườn núi, ở trên nhà nào đó tiếng cười trẻ đã mang, trở lại một cách thông dong tự tại.
hồn nhiên không có gì hết. Quý vị, cho nên mình có bổn phận, nếu người ta không hiểu mình nói thì người ta hiểu, nhưng hiện nói rồi mà người ta vẫn chưa giải tỏa, nó chỉ diễn biến mình đang cần làm, cần nói, đã làm và làm, không có gì. Câu nữa dạ bà cô,